truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày 21 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ban chủ nhiệm câu lạc bộ nhà báo nữ Thái Nguyên phối hợp với công ty cổ phần đầu tư và phát triển Yên Bình bàn giao công trình sửa chữa cải tạo nhà ở cho hộ nghèo tại xóm Ba Phiêng, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo.
Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp chồng người là hơn 30 năm cô giáo Nguyễn Thị Lan, giáo viên trường tiểu học Phố Xá, hoàn thành vai trò của một người mẹ hiền thứ hai với đàn em thân yêu.
Trong chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống có bài viết nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên 14.000 tỷ đồng mà chưa có doanh nghiệp nào bị khởi kiện. Đây là con số đáng báo động, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 19 tháng 11, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố do đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng thầy và trò trường Trung học cơ sở Tân Thịnh nhân kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tại đây, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã bày tỏ sự vui mừng khi biết năm học vừa qua, tập thể giáo viên và hơn 200 học sinh của nhà trường đã đạt được một số thành tích đáng phấn khởi trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Mặc dù mới được thành lập, nhưng nhà trường đã có nhiều học sinh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh. Tập thể giáo viên nhà trường cũng đã thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã nhấn mạnh về trách nhiệm và nhiệm vụ của người giáo viên trong tình hình mới và đề nghị nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ, đoàn kết, thống nhất, tăng cường công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng, tiếp tục triển khai dạy và học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng, không ngừng đổi mới giảng dạy và thực hiện có hiệu quả các phong trào cuộc vận động do ngành phát động. Được biết, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường Trung học cơ sở Tân Thịnh đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích trong dạy và học và đã có nhiều cá nhân tập thể có thành tích cao được khen thưởng tại lễ kỷ niệm. Cùng ngày tại trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã cùng tập thể giáo viên và hơn 2.000 học sinh nhà trường ôn lại quá trình ra đời của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tự hào với những thành tích đã đạt được, trong năm thứ 34 kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam này, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến đã có nhiều hoạt động thi đua sôi nổi như hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, học sinh đăng ký giờ học tốt, tuần học tốt, hội khỏe phù đồng, làm báo tường, báo hoa và tập san. Phát biểu tại trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể giáo viên nhà trường nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và động viên cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường cố gắng nhiều hơn nữa trong việc dạy và học. Các thầy cô giáo cần không ngừng bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn và xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí cao trong đội ngũ lãnh đạo nhà trường để tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục.
Trong 10 tháng năm 2016, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Trong đó, đơn vị đã giải đáp vướng mắc về thủ tục thuế tại cơ quan thuế cho trên 80 trường hợp, giải đáp qua điện thoại cho gần 400 trường hợp, tích cực triển khai phối hợp với các cơ quan tuyên giáo, báo chí để tuyên truyền về các chính sách thuế mới nhằm nâng cao sự hiểu biết về chính sách pháp luật thuế cho người dân và người nộp thuế, nâng cao tính chủ động tự giác, tự khai, tự nộp thuế của người nộp thuế. Cấp phát tài liệu tuyên truyền về chính sách thuế mới được 1.500 ấn phẩm. Ngoài ra, chi cục cũng phối hợp với các phòng chuyên môn của Cục Thuế tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn và đối thoại tháo gỡ khó khăn về chính sách, thủ tục hành chính thuế với trên 3.500 lượt doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn tham dự. Từ nay đến cuối năm, Chi cục Thuế thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường tổ chức các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế.
Ngày 19 tháng 11, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ nhà báo nữ Thái Nguyên thuộc Hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Yên Bình tổ chức lễ bàn giao công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở cho hộ nghèo tại xóm Ba Phiêng, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng tháng cao điểm hành động vì người nghèo và hưởng ứng phong trào toàn dân phòng chống HIV/AIDS. Bà Lê Thị Hà là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xóm Ba Phiêng. Nhưng hơn 10 năm nay, bà đã cưu mang chăm sóc cháu họ của mình là cháu Phạm Thị Hằng, 15 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Do kinh tế gặp nhiều khó khăn, hai bà cháu phải ở trong ngôi nhà với phần mái đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, câu lạc bộ nhà báo nữ Thái Nguyên đã vận động công ty cổ phần đầu tư và phát triển Yên Bình hỗ trợ 20 triệu đồng để thay thế toàn bộ phần mái nhà của hai bà cháu. Sau gần một tháng thi công, công trình cải tạo thay thế mái nhà cũ bằng mái tôn chống nóng đã hoàn thành và bảo đảm chất lượng, giúp hai bà cháu ổn định cuộc sống. Trước sự quan tâm động viên của các hội viên trong câu lạc bộ, cháu Phạm Thị Hằng, xóm Bà Phiêng, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai chia sẻ.
Hôm nay con rất vui và rất cảm ơn các cô các chú đã giúp đỡ con. Con hứa sẽ học tập thật tốt để vươn lên tất cả, trở thành người có ích cho xã hội.
Còn bà Đỗ Thị Thìn, tỉnh ủy viên, tổng biên tập báo Thái Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ nhà báo nữ Thái Nguyên cho biết.
Câu lạc bộ chúng tôi thì đã được thành lập hơn 3 năm nay. Thế và các cái hoạt động xã hội nhân đạo và từ thiện tuy là chưa làm được nhiều nhưng chị em chúng tôi thì luôn luôn quan tâm và dành những cái thời gian cũng như là những cái đồng lương nhỏ bé của mình để góp phần vào các cái hoạt động xã hội nhân đạo và từ thiện này. Và đặc biệt là với cái vai trò là trách nhiệm xã hội là một nhà báo thì chị em phụ nữ chúng tôi thì đi đến đâu cũng cố gắng tìm những cái địa chỉ để mà mình là những cái nhịp cầu nối giữa những mảnh đời còn yếu thế hoặc là còn khó khăn. Với công trình mà sửa mái nhà cho bà Lê Thị Hà và cháu Phạm Thu Hoàng hôm nay ấy, thì như chúng tôi đã nói với và chia sẻ với mọi người ấy, thì là ngày 20 tháng 10 vừa rồi, nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam thì chị em chúng tôi có đi thăm một số chị em có hát. Thế và cũng được biết là cháu Hằng thì được bác dâu ở đây nuôi dưỡng nhưng mà cũng còn thiếu rất nhiều những cái điều kiện. Thì chúng tôi phát hiện ra là cái mái nhà này của cháu nó cũng yếu quá. Thì chúng tôi có là dùng cái trách nhiệm xã hội của mình bằng những cái cố gắng của mình thì đã mời được công ty cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình là cái người giúp đỡ chính để cải tạo mái nhà cho bà, để động viên cháu cũng như động viên bà Hà vơi đi những cái nỗi khó khăn trong cuộc sống đời thường.
Những năm qua, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các hội viên trong câu lạc bộ nhà báo nữ thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện như chăm lo cho người có công, hỗ trợ người nghèo sửa chữa nhà, tặng quà cho phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại nhiều địa phương trong tỉnh. Công trình sửa chữa nhà ở cho bà Lê Thị Hà, phụ nữ nghèo ở xóm Ba Phiêng là một trong những hoạt động thể hiện sự sẻ chia của các nhà báo nữ đối với người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Đây chính là động lực để các hội viên trong câu lạc bộ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa. Bà Đỗ Thị Thìn, tỉnh ủy viên, tổng biên tập báo Thái Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ nhà báo nữ Thái Nguyên chia sẻ thêm.
Tới đây chúng anh chị em chúng tôi quan tâm với trách nhiệm xã hội của mình ấy, thì sẽ có những các cái phối hợp để xây dựng những các cái tác phẩm báo chí mà có thể có sự liên kết giữa chị em của các cơ quan báo, cơ quan đài rồi các cơ quan truyền thông ở trên địa bàn tỉnh để mà xây dựng những cái tác phẩm báo chí làm sao mà thông qua các tác phẩm báo chí để đóng góp được một phần trách nhiệm xã hội của chị em với cuộc sống ngày hôm nay.
Tại lễ bàn giao, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Văn nghệ Thái Nguyên, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Yên Bình đã dành tặng nhiều phần quà là tiền mặt và đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng học tập cho gia đình bà Hà và cháu Hằng. Nhân dịp này, câu lạc bộ cũng đã đến thăm và tặng quà cho ông Bùi Văn Niên, 52 tuổi, là bệnh nhân mắc bệnh tâm thần thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xóm Ba Phiêng, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai. Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, ngày 19 tháng 11, Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 4 đoàn đi thăm tặng quà cho 31 nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến thăm, các thành viên trong đoàn đã chia sẻ cảm thông sâu sắc với những mất mát của nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông và động viên gia đình các nạn nhân vượt qua nỗi đau vươn lên ổn định cuộc sống. Các đoàn đã trao 31 suất quà của Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên với tổng giá trị 31 triệu đồng. Cùng với động viên thăm hỏi tặng quà các gia đình, các đoàn cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về vật chất cũng như tinh thần cho gia đình nạn nhân ổn định cuộc sống, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn trong mỗi người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông.
Sáng 20 tháng 11 tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Điều Hòa Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên diễn ra trận chung kết giải bóng đá TNC Cup 2016. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa do công đoàn phối hợp với đoàn thanh niên công ty tổ chức nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày thành lập công ty, 22 tháng 11 năm 1979, 22 tháng 11 năm 2016. Kể từ ngày diễn ra trận khai mạc 25 tháng 9 năm 2016, 21 đội bóng nam nữ của các chi nhánh và nhà máy phụ trợ của Tiên Di đã tranh tài sôi nổi qua 39 trận bóng để chọn ra 8 đội xuất sắc vào chung kết. Tại trận chung kết, hàng trăm cổ động viên đã được sống trong không khí sôi nổi với nhiều pha bóng hay do cầu thủ các đội mang đến. Trận chung kết gồm 4 đội nam và 4 đội nữ đá tranh giải 3-4 và nhất nhì ở từng nội dung. Ở nội dung bóng đá nữ là cuộc tranh tài của đội bóng đến từ các chi nhánh Sông Công 1, Sông Công 2, Phú Bình 2 và Việt Đức. Các cổ động viên đặc biệt ấn tượng bởi lối đá khéo léo kết hợp ăn ý dẫn đến các pha tấn công, cản phá quyết liệt tại khung thành hai phía. Tranh tài giải nhất nhì hai đội Sông Công 2 và Việt Đức đã có cuộc đấu cân tài cân sức và phải ở lượt đá penalty hai đội mới phân thắng bại. Kết thúc, đội bóng nữ chi nhánh May Việt Đức đã giành phần thắng đầy thuyết phục và trở thành đội vô địch nữ. Ở nội dung nam là hai trận tranh tài giữa cầu thủ các chi nhánh Phú Bình 2, Phú Bình 4, Việt Thái và Thời Trang. Dẫn bóng cản phá với những pha dứt điểm và rượt đuổi bám sát lối đi của trái bóng, cầu thủ các đội đã liên tiếp đưa bóng về phía khung thành đối phương. Với quyết tâm cao, đội nam chi nhánh May Việt Thái đã xuất sắc vượt qua đội bóng nam của chi nhánh Thời Trang để trở thành đội vô địch của mùa giải. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao cúp cho đội vô địch nội dung nữ là chi nhánh May Việt Đức và đội vô địch nam là chi nhánh May Việt Thái, trao các giải nhì ba và khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp chồng người là hơn 30 năm cô giáo Nguyễn Thị Lan, giáo viên trường tiểu học Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, hoàn thành vai trò của một người mẹ hiền thứ hai với đàn em thân yêu. Yêu nghề, tận tâm với học sinh, cô Lan đã giành được nhiều phần thưởng cao quý và trở thành tấm gương sáng về tinh thần phấn đấu, rèn luyện trong ngành giáo dục, đào tạo thành phố.
Mỗi ngày đến trường, cô giáo Nguyễn Thị Lan luôn mang theo những điều mới lạ trong mỗi tiết dạy. Mỗi bài dạy của cô luôn chứa đựng cả tình yêu thương bao la với đàn em thân yêu. Và tình yêu thương đó được cô miệt mài nghiên cứu để thể hiện sinh động qua mỗi bài dạy, giúp các em nắm chắc từng bài học, từ đó tạo hứng thú học tập mỗi ngày. Làm công tác chủ nhiệm nên cô Lan thường xuyên gần gũi học sinh để hiểu tính cách của từng em. Ngoài việc dạy học, cô còn dạy các em các kỹ năng của cuộc sống, biết phát huy thế mạnh của bản thân để làm tốt hơn nhiệm vụ của một người học sinh. Ngoài ra, để giúp các em biết yêu quý lao động, gắn bó với thiên nhiên, cô Lan còn đều đặn tổ chức cho các em cùng tham gia lao động, vệ sinh và chăm sóc bồn hoa cây cảnh của lớp để hướng cho các em biết yêu quý lao động, yêu thiên nhiên và rèn tính tự lập cho mỗi học sinh, giúp các em trưởng thành hơn qua mỗi ngày. Nói về cô Lan, em Nguyễn Lan Chi, học sinh lớp 4G và anh Giang Văn Thái, phụ huynh học sinh lớp 4G, trường tiểu học Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cô đã chỉ bảo chúng em học bài rất là cẩn thận và nhắc chúng em luôn luôn phải tập trung trong giờ học. Cô còn là người mẹ thứ hai của em. Cô luôn dìu dắt chúng em lên người và chỉ bảo những điều hay lẽ phải trong cuộc sống ạ.
Cháu Chi là cũng được theo học lớp cô Lan. Qua thời gian cháu được học lớp của cô thì cháu cũng nhận thức được những cái bài giảng của cô nó rất sâu sắc mà nó cũng đạt những hiệu quả cao. Trong bằng chứng là cháu cũng học lớp của cô, cháu cũng được tham gia những cái môn đi thi của cấp thành phố, cấp tỉnh, cháu cũng đạt được rất nhiều giải. Thì cũng thấy các cháu cũng về cũng thấy rất quý mến cô, thì về kể cả là về cử chỉ hoặc những cái hành động cô đối với học sinh.
Không chỉ coi trọng việc dạy học trên lớp, cô Lan còn rất chú trọng đến việc bồi dưỡng và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn cho những em học sinh có khả năng. Hướng các em tham gia các câu lạc bộ học tập của nhà trường như câu lạc bộ giải toán tiếng Anh qua mạng để tạo sân chơi lành mạnh, giúp học sinh phát huy tối đa kiến thức đã được học. Vì vậy, trong nhiều năm qua, lớp cô chủ nhiệm và các câu lạc bộ, đội tuyển của nhà trường do cô phụ trách đã có rất nhiều học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi và sân chơi trí tuệ do các cấp ngành tổ chức. Chia sẻ về kinh nghiệm dạy học và làm công tác chủ nhiệm lớp trong suốt hơn 30 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Lan nói.
Cái công tác chủ nhiệm là cái vấn đề quan trọng nhất, luôn luôn phải quan tâm đến từng em một, biết được cái sở thích rồi cái tính nết của từng em, từ đó mà để động viên. Có em thì mình cần rắn, có em mình phải cần mềm, để cho các em nó coi cái mái trường như ngôi nhà của mình và coi chính cô cũng như người mẹ của mình, thì các em mới có thể phát triển được cái sở trường, cái ý thích cũng như là cái niềm vui trong học tập, để thấy được đúng là mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Ngoài việc giảng dạy bằng kinh nghiệm của mình, cộng với vai trò là trưởng khối lớp 4 năm, nên cô Lan còn thường xuyên trao đổi nghiệp vụ với đội ngũ giáo viên trẻ. cô cũng sẵn sàng thực hành các giờ dạy mẫu và gương mẫu đi đầu trong việc dạy các tiết học theo phương pháp mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Trở thành tấm gương sáng cho đồng nghiệp học tập và noi theo. Nói về cô Lan, cô giáo Trần Thị Tiến, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Xá cho biết.
Đồng chí Nguyễn Thị Lan là một giáo viên nhà trường có rất nhiều cái tâm huyết và có cái sự đóng góp rất lớn cho cái sự phát triển của nhà trường. Là người đầu tiên của giáo viên của tỉnh Thái Nguyên đã bồi dưỡng được cái huy chương vàng toán toàn quốc đầu tiên năm 2006. Và đã nói đến đồng chí Lan thì chắc rằng là tất cả các thế hệ giáo viên trong nhà trường, các bậc cha mẹ học sinh rất là tin tưởng với cái sự tâm huyết của đồng chí trong giảng dạy, trong công tác xã hội hóa giáo dục, rồi là trong công tác chủ nhiệm đều là một trong những cái tấm gương sáng của trường tiểu học Phú Xá.
Bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi cho sự nghiệp chồng người, cô Lan đã được nhà trường, ngành giáo dục đào tạo Thái Nguyên và các cấp ngành của tỉnh và thành phố trao nhiều phần thưởng cao quý. Và những phần thưởng này sẽ là hành trang để cô tiếp tục phấn đấu, cống hiến hết mình cho sự nghiệp chồng người. Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác. Chiều 17 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện xác định vị trí quy mô và kiến trúc xây dựng cổng vùng chè đặc sản Tân Cương. Dự cuộc họp có các phòng ban chuyên môn của thành phố, các xã trong vùng chè Tân Cương, công ty tư vấn kiến trúc Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, công ty tư vấn kiến trúc Thái Nguyên là đơn vị tư vấn thiết kế vị trí quy mô và kiến trúc xây dựng cổng vùng chè đặc sản Tân Cương đã đưa ra 5 giải pháp để lựa chọn vị trí đặt xây dựng cổng vùng chè. Trong đó, giải pháp 1 lựa chọn vị trí tại cổng UBND phường Tân Thịnh, giải pháp 2 tại vị trí tại nút giao đường Tránh, giải pháp 3 tại vị trí đường Tố Hữu, giải pháp 4 tại cổng trường trung học cơ sở Ngô Quyền. Giải pháp 5 tại km 7 200 trên đường 267 đường vào xã Tân Cương gần trung tâm dạy nghề Long Thành. Cùng với đó, đơn vị tư vấn thiết kế đã trình bày ý tưởng thiết kế cổng làng nghề cách điệu mang biểu tượng búp chè, ấm chè, đồ chè với một số kết cấu được đưa ra như kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép và một số vật liệu khác. Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày các phương án giải pháp để xác định vị trí, kiến trúc xây dựng cổng vùng chè, các đại biểu thống nhất chọn vị trí đặt cổng vùng chè tại km 7 200 trên đường 267 đường vào xã Tân Cương gần trung tâm dạy nghề Long Thành và ý tưởng thiết kế cổng làng được cách điệu hình ấm chè, tách chè với làm hương chè đang bay lên từ tách chè với kết cấu thép. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, ngoài ý tưởng thiết kế cổng vùng chè đã được các đại biểu lựa chọn, đơn vị tư vấn thiết kế cần quan tâm thiết kế làm rõ không gian xung quanh cổng, như phải thể hiện được biển chỉ dẫn vùng chè, xây dựng không gian ấn tượng mang tính chất riêng, có logo của vùng chè cũng như của thành phố. Ngoài ra, cổng phải thể hiện được tên vùng chè đặc sản Tân Cương. Ngày 18 tháng 11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Giá tổng kết công tác mặt trận và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Trong năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Giá đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực tuyên truyền triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp hành động. Nhờ đó, chất lượng các phong trào, cuộc vận động được nâng lên. Trong năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã vận động xây mới và sửa chữa 8 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, phối hợp tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các hộ nghèo nhân dịp lễ Tết với số tiền trên 230 triệu đồng. Công tác giám sát và phản biện xã hội phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc nâng cao đời sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua bình xét, năm 2016 có gần 97% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 86% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Giá tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực triển khai và nâng cao hiệu quả chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Giá đã tuyên dương khen thưởng cho 15 tập thể, 17 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016. đồng thời khen thưởng 32 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2016.
Nhằm không ngừng đổi mới hoạt động của câu lạc bộ, sáng 18 tháng 11 năm 2016, tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, trên 200 hội viên câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên đã nghe nhà văn Đặng Đình Loan giới thiệu về cuốn sách Đường Thời Đại. Đường Thời Đại là cuốn sách tiểu thuyết lịch sử của tác giả Đặng Đình Loan, được Nhà xuất bản Quân đội và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành và tái bản nhiều lần trong những năm qua và được đông đảo bạn đọc đón xem với tất cả tấm lòng yêu mến. Đường Thời Đại đã phản ánh trung thực về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã đánh thắng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bằng cuộc hành quân đại thắng mùa xuân năm 1975. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Cuốn sách Đường Thời Đại đã xuất bản được 17 tập và thời gian tới sẽ xuất bản thêm 4 tập nữa và hiện đang được lưu giữ tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên và tủ sách câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên. Tác giả cuốn sách mong rằng hội viên câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên và bạn đọc xa gần tìm đọc và sẽ có những đóng góp nhiệt tình để cuốn sách ngày càng hoàn thiện.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin về tập huấn công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế gia đình. Tiếp đó là mục câu chuyện bảo hiểm và mục hỏi đáp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình cho gần 150 đại lý thu bưu điện thuộc 9 huyện, thành phố, thị xã. Hội nghị đã được nghe báo cáo viên truyền tải những nội dung cơ bản cần truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, một số kỹ năng cơ bản trong truyền thông trực tiếp và chú trọng đi sâu vào các hình thức truyền thông trực tiếp tại cơ sở như thăm hộ gia đình, tư vấn, đối thoại, v.v. Những nội dung này góp phần củng cố, bổ sung và hoàn thiện kiến thức cơ bản về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, cũng như trang bị những kỹ năng, phương pháp truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với hệ thống đại lý thu bưu điện, góp phần trong việc phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục này mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên 14.000 tỷ đồng mà chưa có doanh nghiệp nào bị khởi kiện. Bài viết của Kim Thanh đăng trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Đến nay, cả nước có hàng nghìn đơn vị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với số tiền lên đến hơn 14.000 tỷ đồng, nhưng chưa có doanh nghiệp đơn vị nào bị khởi kiện. Đây là thông tin được đưa ra trong hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp khởi kiện, thanh tra, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức sáng 16 tháng 11 tại Hà Nội. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết 31 tháng 10, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là trên 197.000 tỷ đồng, đạt gần 78% kế hoạch. Tổng số nợ là trên 14.000 tỷ đồng, trong đó nợ bảo hiểm xã hội là 9.550 tỷ đồng, chiếm gần 68% tổng số nợ. Nhiều địa phương có số doanh nghiệp đơn vị nợ đọng ở mức cao như Bạc Liêu 20%, Bình Định 18,8%, Đắk Nông 19,5%, Hòa Bình, Lạng Sơn, Long An, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Sơn La, Trà Vinh, Tuyên Quang trên 10%. Theo ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đây là con số đáng báo động, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. Nguyên nhân nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ngoài điều kiện kinh tế khó khăn, ý thức chấp hành pháp luật của chủ sử dụng lao động còn có nguyên nhân chủ yếu từ cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp, chưa quyết liệt trong công tác thu hồi nợ, chỉ đạo việc đôn đốc thu nợ. Chưa chủ động báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo xử lý các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Chưa phối hợp với cơ quan tài chính các cấp, cơ quan quản lý đôn đốc chuyển tiền đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng. Cá biệt, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 9 năm 2016 chưa thu được tiền đóng bảo hiểm y tế của hơn 60.000 đối tượng bảo trợ xã hội là 66 tỷ đồng. Cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương cũng chưa chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động để khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng, chậm triển khai công tác thanh tra, xử phạt các đơn vị nợ đọng kéo dài. Ông Trần Đình Liệu đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh đề xuất với Ủy ban nhân dân các cấp cương quyết xử lý các doanh nghiệp chây ì. Chúng tôi một mặt Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ đi giám sát, đồng thời kiểm tra và tháo gỡ những khó khăn của địa phương khi tổ chức khởi kiện những doanh nghiệp nợ đóng mà vi phạm theo quy định của pháp luật. Chúng ta vừa tuyên truyền nhưng vừa giáo dục, vừa thuyết phục nhưng cũng phải dùng các biện pháp theo quy định của pháp luật. Nếu các đơn vị mà cố tình vi phạm xử phạt không xong thì phải xử lý đến trách nhiệm hình sự những đơn vị này thì mới có tính răn đe, mới tốt lên được. Tại hội nghị bảo hiểm xã hội các điểm cầu ở một số địa phương như Đà Nẵng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo việc thực hiện thu nợ bảo hiểm xã hội cũng như những khó khăn vướng mắc trong việc thanh tra, kiểm tra, khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng. Điển hình như Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 60.000 doanh nghiệp nhưng có đến 35.000 doanh nghiệp đang nợ đọng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Một trong những nguyên nhân khó thu nợ hoặc khởi kiện doanh nghiệp do chế tài xử phạt không nghiêm, không đủ sức răn đe. Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cho phép tổ chức công đoàn có quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên đến nay chưa có doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội nào được tổ chức công đoàn khởi kiện ra tòa. Vì vậy, ông Mai Đức Chính yêu cầu từ nay đến cuối năm, mỗi tỉnh, thành phố phải khởi kiện 10 đến 15 doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ra tòa, đồng thời công khai danh tính của các doanh nghiệp này trên các phương tiện truyền thông. Đặc biệt, 15 tỉnh được lựa chọn thí điểm phải xúc tiến ngay việc khởi kiện. Chúng tôi đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố phải làm đơn khởi kiện ra tòa, xem tòa thụ lý như thế nào. Nếu tòa án không thụ lý thì báo cáo lý do để Tổng Liên đoàn phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao để tìm cách tháo gỡ. Chúng ta không thể không làm một động thái gì. Chúng ta cứ nói ký quy chế phối hợp nhưng đến nay kết quả là gì thì chúng ta chưa có. Điều đó cho thấy việc thực hiện chấp hành pháp luật chưa nghiêm.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp ngày hôm nay, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên sẽ trả lời câu hỏi liên quan đến chế độ tai nạn lao động.
Thưa ông Nguyễn Văn Bảy có hỏi, ông là công nhân công ty xây dựng, chiều thứ Bảy sau giờ làm việc ông về quê nghỉ và ông thường xuyên về quê vào chiều thứ Bảy sau giờ làm việc. Vậy trường hợp tai nạn của ông có được coi là tai nạn lao động để hưởng chế độ tai nạn lao động hay không?
Theo điều 43 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ 1/1/2016. Thì trường hợp đối với ông Bảy bị tai nạn giao thông trên đường về quê thì không thuộc tuyến đường thường xuyên đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày, mặc dù ông vẫn đi về quê sau giờ làm việc vào chiều thứ Bảy hàng tuần. Do vậy thì căn cứ vào cái điều này thì tai nạn của ông Bảy không đủ điều kiện để được xét là tai nạn lao động để hưởng theo chế độ tai nạn lao động.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây những người làm chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đệm Hanvico tại 357 đường Cách Mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam. Được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng, tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ 357 đường Cách Mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tạo một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu cơ đấy.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ. Gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy theo từng dòng xe, áp dụng từ ngày 17 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806-565-333, di động 0982-586-112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!